17. Chống nhân gian chúng sinh tu trì gieo nhân đạo cõi Phật trời, hành giả thanh tịnh luyện tích linh. Phật sanh Tây Tạng giáng ngày 29 tháng 10 năm Tân Dậu 1981, thơ tu đạo vô kỳ bản tự nhiên, nhất tính duyên minh dưỡng tính thiên, tự cổ hành trì vô trì tính thủ tu bản lai kết Phật duyên dịch. Tu đạo chớ lo, kể tự nhiên, tính luôn tròn, sáng dưỡng hồn tiên, ngàn xưa tu tập cần trì ý nguồn hội giữ bền kết Phật duyên. Thế vật ngày nay tu đạo thực chẳng còn lạ lùng, xong lại có người chỉ muốn tu mau nên cố tình chạy đuổi, nhưng càng đi gấp đường càng xa cách thêm. Nguyên nhân bởi tại đâu đều do tự mình đi lạc vào đường bàn môn trả đạo, nên càng tu càng mê, đó là tất cả lý do chính. Thái sinh chưa lời dạy của ân sư rất đúng, cửa đạo lớn luôn luôn rộng mở chẳng thèm vào, đạo nhỏ cửa đóng then cài người ta lại chui luồn kẻ ngách. Thế Phật ha ha, đạo lớn quá xa, đạo nhỏ quá gần, kẻ theo tiểu đạo bàn môn, cuối cùng đường cục cửa đóng, để rồi miễn cưỡng quay đầu trở lại. Thái sinh mong rằng như vậy, Tế Phật hãy chuẩn bị văn du viết sách, mau lên đài sen. Thái sinh: Thưa văn, con sẽ sửa soạn xong chính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan, con hãy mở mắt ra. Thái sinh: Phật đài phía trước hào quang chói lòa, giống hệt một đạo tràng để nghiên cứu giáo lý cùng hành trì Phật pháp. Tế Phật: Những hành giả ở đây đều trì tai giới sát, cứu thế độ nhân, vì đạo tận lực hy sinh phục vụ, quả là một gia đình thần tiên. Thái sinh: Trên lầu có một vị đứng tuổi đang sửa soạn bàn Phật, đúng là chủ nhân của Phật đài này. Hiện tại giáo phái quá nhiều, theo ý ân sư làm cách nào để phân biệt được chân giả? Thế Phật: Đạo vốn vô đạo, vốn vốn vô vốn, giáo vốn vô giáo, giáo vốn do người bày, đạo do người hành, trong chính hành đạo, đó là chính đạo, giả ta hành đạo, đó là tà đạo. Thời nay muôn vạn pháp môn phát triển mạnh mẽ, có phái ẩn, có phải hiện, có phải nhập thế, có phải xuất thế, tùy tính chất khác biệt, không hoàn toàn giống nhau, song các giáo đều lấy sự chú tâm bố thí tôn chỉ cứu nhân độ thế. Còn nếu như làm ngược lại, tức là xa rời giáo, phản bội đạo, hư danh sắc tướng đều giả tá, chân chính ngụy tạo đều là đó. Chẳng cần để tâm phân biệt, cũng chớ có tranh giành phá phách, được vậy mới đích thực là biết hành đạo và có công giúp đời. Thái sinh: Chưa muốn đạt đức lớn, khi tạo được ngoại tâm rồi phải biết tu cả nội tâm nữa. Còn nếu như chưa tu nội tâm, hoặc là nội tâm chưa đủ, lúc viên tịch liệu có thể lên tới được cõi trời vô cực không? Thế Phật: Như vậy là chưa phải tính mệnh sanh tu. Thật quả đáng tiếc, nếu xét cách tu trì đơn hành ngoại công như vậy, đạo tâm tuy kiên định, song nội công chưa tròn đầy, chỉ cần một mực giữ đạo tâm, nếu như gặp duyên, tiên Phật sẽ hướng dẫn tới viện bát quái hoặc viện trời Phật để luyện lại tinh linh cho sạch hết tạp chất. Tới khi nào bản tính chân như hoàn toàn sáng lại mới có thể trở lại được cõi trời vô cực. Thái sinh: Thưa trò ngu vẫn thường được nghe nói tới tên viện trời Phật, đêm nay ân sư có thể hướng dẫn con lên thăm viện đó một lần được chăng? Thế Phật: Hiện những thời thầy trò mình soạn sách nhân gian du ký, nếu như tìm tới thiên đàng hay địa ngục để thăm hỏi thì hạn hoàn thành sách này sẽ bị kéo dài. Thái sinh, nếu như mang được đại đạo ra hoằng hóa phổ độ chúng sanh, tròn ngu nguyện chấp nhận thời gian viết sách kéo dài, thế Phật, con có tâm nguyện hoằng đạo, trời có làm lẽ nào lại không phù hộ con, kẻ làm thầy lẽ nào lại không giúp đỡ con. Bữa nay chúng ta tới viện Phật trời, thái sinh, đa tạ ân sư. Thế Phật, muốn lên cõi tiên, hãy đợi thầy chuẩn bị một bình nước trời cho con uống, để tăng thêm công lực. Thái sinh thưa hay lắm, nước trời quả là thần diệu, con cảm thấy thân tâm khoan khoái mát mẻ, tinh thần phấn khởi. Thế Phật, mau lên đại sen, chúng ta khởi hành. Thái sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới viện Phật trời. Thái sinh xuống đài sen, thái sinh à, hỏi trời quả là đẹp đẽ vô cùng, quá không có lạ, núi non trùng điệp, ngọc ngà chắc ngọc, bao vẻ mỹ lệ nhìn không sể. Thưa ông sư, phía trước có một người đi tới không rõ họ là ai. Thế Phật, đó là lính hầu ở viện Phật trời, vì bữa nay chúng ta không thông báo trước, bất chợt tới đây. Nhưng họ ngạc nhiên, lính canh kính chào ngài Thế Phật, bữa nay không một ai được phép vào thăm bản viện, còn việc ngài dẫn theo một người phạm tới đây không rõ có điều gì dạy bảo. Thế Phật, bữa nay hai thầy trò tôi tới đây để lo việc viết cuốn sách trời cuối cùng, xin vào trong trình cho ngài viện trưởng rõ như vậy. Một lát sau, viện trưởng viện Phật trời từ trong viện bước ra gặp Thế Phật, hai người trò chuyện hỏi han nhau. Viện trưởng vừa rồi lính canh thông báo như vậy, quả là thất lễ, xin thứ lỗi cho. Thế Phật, không sao, không sao, xin ngài viện trưởng cho khách sáo, bữa nay thì phải viết cuốn sách thông thiên địa nhân cuối cùng nên mới tới đây. Còn vị này là thái sinh của thánh hiền đường. Thái sinh bữa nay quả là ba đời may mắn mới được tương ngộ ngài viện trưởng. Quả là không dễ dàng, mong ngài viện trưởng chỉ giáo nhiều cho. Viện trưởng thánh hiền đường vì có sứ mệnh phổ biến đạo lớn nên đã hết lòng hết sức. Các hành giả lại tới đây luyện trí, hầu hết là độc giả tạp chí thấm hiện được. Thái sinh, nếu vậy thì sự hiến dâng tâm lực để phổ hóa đạo lớn của các bạn đạo thánh hiện được quả là không uổng phí. Viện trưởng, chư đệ tử đã học được tinh thần của con siêu thân tự đốt mình để soi sáng cho kẻ khác. Công đức siêu việt ma cõi quả vị vô cùng lớn lao, thật không phải dễ đạt được. Thái sinh, thưa ngài, viện trưởng quá khen, vừa rồi lính hầu mang một văn kiện vào trong viện là văn kiện gì? Viện trưởng, đó là văn kiện tam quan chủ khẩu xét định không phải của các hành giả trên nhiều hay ít, để bản viện sắp xếp việc trở lại đây tu tiến thêm. Nếu như mức rèn luyện đã đạt mức trí viên, tính minh mới trình lên vô cực khảo chính quả vị phẩm liên giá trị hoa sen. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật không thể tưởng tượng được là thủ tục lại phức tạp tới mức đó. Viện trưởng, đương nhiên như vậy, thời mạt pháp đã tới, kẻ tu đạo mỗi lúc một đông, cho nên công việc của viện cũng rất bận rộn. Mời thái sinh vào trong viện lãnh giám. Thái sinh, sảnh đường của viện to lớn vô cùng, rộng rãi vô kể, khắp đạo, khách tiên ra vào, vẻ mặt vị nào vị nấy ôn hòa cung kính, yêu giao thanh nhã, tâm trí sáng suốt chân thành. Được thấy cảnh tượng này làm tôi vô cùng phấn khởi. Viện trưởng, hiện nay có rất nhiều môn phái phát triển, mỗi mỗi đều được phước duyên gia hộ từ lúc có đời tới nay, các hành giả tới tu luyện tại viện Phật trời này đều có đủ thiện căn tâm giác ngộ đã đạt mức siêu nhân. Tế Phật viện trưởng là Thái Sinh lúc này đã vào trong viện đứng hầu, vội vàng dân trà thông và trái quý. Tế Phật qua làm truyền quý viện, bữa nay tới đây thăm viếng cùng tìm hiểu tình hình để làm tài liệu tham khảo viết sách, tạo tấm gương sáng cho những kẻ tu đạo soi chung. Đã đến giờ ở hành, xin tạm biệt viện trưởng. Vì bận lo trách nhiệm, tôi không thể lưu giữ lâu hơn, xin tạm giả trợ. Hiện giờ đạo pháp đã tới thời kỳ mạt vận, tuy kẻ tu đạo nhiều, song kẻ kiên nhẫn tu trì lại ít. Những hành giả trong viện trời Phật đều là những người lúc sinh thời kiên nhẫn tu trì. Thái Sinh theo sau Thế Phật cùng viện trưởng vừa đi vừa đàm đạo tới tu luyện đường. Thái Sinh dừng bước quan sát các tu sĩ phía trong đang luyện khí dưỡng thần, thấy họ đều đạt mức hàm xúc tinh thân, tâm không nghiêng lệch trên đầu vị nào vị nấy, hào quang tỏa chiếu sáng ngờ. Thái Sinh nhìn thấy ngậm miệng chẳng thể nói năng, chỉ thầm khen ngợi không dứt. Khi tới chỗ thứ hai, thấy vẻ vô cùng thanh tĩnh, các tu sĩ tâm ý đều vắng lặng, nguyên linh tròn sáng, chút bụi không vương, chân khí ban sơ vận chuyển ba ngàn quan qua. Khi tới nghi lễ đường, các tu sĩ đều râm rấp chào hỏi để độ, thần khí tròn đầy, dục tính phàm trần đều nhất liệt. Lúc tới tỉnh dưỡng đình, thấy rằng mình đã quá quen thuộc nhìn dừng bước trầm tư. Thái Sinh, phía trước có một vị trên mặt quá quen thuộc giống như là viện trưởng, vị đó là Từ Sinh, tu trì phước đức đã từng ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, đúng vậy, vị đó là tiền bối của đám hậu sinh ngồi đàn cơ Thánh Hiền Đường. Dung nhan bây giờ nhìn khác trước quá nhiều, tinh thần tu trì tiến bộ khá xa. Tôi nhận chẳng ra, viện trưởng, để tôi kêu lính hầu tới mời Từ Sinh lại đây. Thái Sinh quả là không hẹn mà gặp bác Từ, bác mạnh giỏi chứ. Từ Sinh, cháu là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đấy ơi. Thái Sinh, dạ phải, thật là mong mỏi quá lâu bữa nay mới được gặp. Từ Sinh, ngày nay bác được tới viện Phật trời này tu luyện chính là nhờ lúc còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chữ Thánh Hiền Đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Thánh Tôn tạo được nhiều công đức tại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, bữa nay thực quả kỳ duyên mới có thể gặp bác Từ tại điểm này, cháu vô cùng mừng rỡ, ước mong bác Từ công thành quả mãn, chính ngộ thành đạo. Từ Sinh và Thái Sinh yến luyến nhau mật thiết tới nỗi tưởng chừng gỡ không ra. Xin hỏi ngài viện trưởng, tôi thường nghe kể trở về trời, nếu như còn nổi thân thịt mềm mại thì đó là chính đắc thiên lý vô cực. Thưa lời nói đó có đúng không? Viện trưởng, phàm kẻ tư đức hiện lớn lao hoặc hành đạo tiên trì, lúc trở về trời phần lớn được thần thánh dẫn dắt lên trời, do đó tâm linh sảng khoái, thân tâm không còn bị trói buộc khổ sở, bởi vậy thân thịt trở thành mềm mại. Thái Sinh, tại sao kẻ tu đạo không chính thẳng khỏi trời vô cực mà lại còn phải tới đây tu luyện? Viện trưởng, vì là thời kỳ mạt pháp, là người ô uế thế gian ngày nay so với thời thượng cổ trung cổ khác nhau xa. Kẻ tu đạo đạt tới cảnh giới lòng trong thân sạch miệng thơm, ngoại công đức nội quả phước đều tròn đầy, thời nay rất ít, bởi vậy mới thiết lập viện Phật Thiên để làm nơi thực hành chân tâm, một mực thanh tĩnh luyện tập để tạo chiếc cầu bắt lên vô cực. Kẻ tu đạo chống phạm trần đã dốc tâm hành trì mà nửa đường bị khảo đảo,
Nếu như không thôi chi, phần lớn đều tới được bản điểm tu luyện cho đến khi nào nguyên linh trong sáng tròn đầy tự tại mới thôi. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, viện trưởng chúng ta tiếp tục thăm nơi khác. Thái sinh hay lắm, trên bậc giảng tại thiền đường phía trước, có một vị đại Phật đang thuyết pháp. Tu sĩ dưới đài vị nào vị nấy đã mạo uy nghi, tập trung thần lực chăm chú lắng tai nghe. Viện trưởng đây là buổi họp mặt mãn khóa học để lên lớp tu cao hơn, chúng ta hãy lên phía trên. Thái sinh đây là nhà tụng kinh, kẻ hậu học này nghe chẳng rõ tụng kinh gì mà lại giống như niệm Phật. Viện trưởng cả nhà mọi người đều tụng quan tâm niệm niệm thanh âm vang rền. Thái sinh, các vị đó định thần tâm không loạn, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới niệm vô sở niệm. Tới căn khác là nhà giảng có nhiều vị đang nghiên cứu lý đạo không rõ có tác dụng gì. Viện trưởng nghiên cứu lý đạo để giúp họ hiểu rõ lễ tôn chân chính cùng khai mở trí tuệ đạt tới cảnh giới giải thoát. Thái sinh đúng, nếu mở tâm huệ tự nhiên thoát vòng nhân duyên không còn bị pháp ràng buộc, qua đông qua tây hoàn toàn tự do. Tế Phật bữa nay xin tạm ngừng cuộc tham quan tại đây, viện trưởng hay lắm, viện trưởng cùng lính hầu đều vui vẻ tiễn chân Tế Phật và Thái sinh. Tế Phật bữa nay tạm kết thúc cuộc văn du tại đây, Tà Ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi tám năm phu chí xảo hại người, lập mẫm tự lãnh quả, kẻ sĩ tâm lành giúp người thúc đầy, được bao ân. Phật sống cho công giáng ngày 6 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thơ niệm thần truy trì bất quý hàng, xích đảm trung tâm tàn thánh đa, vị đạo trọng thánh khinh phạm sự, tha niên quả ưởng chứng liên ban dịch, chí thành gìn giữ ấm lao bền, giả đỏ lòng son trữ thuốc tiên, coi nhẹ sự đời theo thánh đạo, ngày sau hưởng phước nước trời lên. Tế Phật, đêm nay gió lạnh gắt gao, các đệ tử vẫn còn đến thánh hiền đường công quả, chẳng sợ gió lạnh lùa thổi, dạ đỏ lòng son trái ngược hẳn với cảnh tượng tiêu điều bên ngoài. Các đệ tử quả đã vì pháp mà quên thân, ta đứng ở trong nhà nên đã tưởng lòng hiện giờ là đêm hè, xong lại chính là đêm đông. Thái sinh ân sư dạy cho đúng, bữa nay quả là rất lạnh, xong các bạn đạo vẫn tới thánh hiền đường công quả, chẳng sợ thời tiết bất thường, lúc này tinh thần hy sinh thật quá cao. Tế Phật ha ha làm nhiệt thành sử ấm nổi tưởng lạnh lẽo, bởi vậy đã coi thường sự giá rét, còn như nếu thiếu lòng nhiệt thành chắc hẳn là đã nằm ở nhà mà rung rẩy. Thái sinh thưa ân sư, đã ở nhà tại sao còn rung rẩy? Tế Phật, nếu như thiếu sự nhiệt thành lòng như nước lạnh, lại gặp thêm sự giá băng của tiết trời, khi bước ra ngoài khỏi cửa bèn trở về liền, như vậy là ý tưởng khôi lui đã nằm sẵn trong đầu, chẳng phải do cảm giác bất chợt tục ngữ nói. Có trải qua sự lạnh lẽo của mùa đông mới rõ được tùng thâm có tàn tạ hay không. Thái sinh thưa đúng vậy, bản đạo đã có được cái chí kiên cường của loại tùng thâm, do đó không sợ lạnh, chẳng mong là vẻ đẹp của một bông hoa, vì hoa sẽ mau tàn tạ. Tế Phật ha ha, tùng bách trường xuân, còn hoa chấm tàn, trong nhà nhiệt thành, ngoài trời giá lạnh. Đêm nay viết sách nên phải ra đi, thầy cho con trước một viên thuốc đại ôn hòa vào cho ấm. Thái sinh cảm tạ ân sư đã ban lọc cho con xin uống. Quả không sai, những giờ linh thể của ấm áp đã thường không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Tế Phật hay lắm, giờ nay chuẩn bị khởi hành, thái sinh mau lên đại sen. Thái sinh con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nở tròn ngoan mở mắt ra, thái sinh về một làng quê xa lắm chốn thành thị ồn ào náo nhiệt. Nơi đây em đền tịch mịch, tịnh người thuần phát, đêm đông tuy lạnh, sông trong kẻo vô ngần, xóm nào xóm nấy vắng lặng, lá cây bay đầy đường xá không người qua lại, vì ai ai cũng ở trong nhà theo dõi đài truyền hình. Tế Phật nông thôn lấy nghề nông làm chính, làm người thuần phát, ngoài máy truyền hình không còn nhu cầu vật chất máy móc nào khác. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nằm, vẫn giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thái sinh thưa, nơi ở cũ của con là chốn thôn quê, bữa nay về đây phản phất có cảm tưởng như được trở lại làng xưa, nhớ lại khoảng đời thơ ấu sống vui sướng trong cảnh ruộng vườn. Tế Phật ha ha, lời kể của đại tiên Trung Ly nói, kê vàng chưa chín đã mộng thơ hoa tư, hoàng lương do vị thục nhất một đáo hoa tư, đã lay tỉnh giấc mơ của lã tiên tổ, trải 50 năm thăng trầm mê mẩn, qua mọi cảnh đời vinh nhục mà đại giác đại ngộ, nhẫn chân được cõi hồng trần là giả tạm, nên đã bái đại tiên Trung Ly làm thầy, bữa nay còn ngoan. Quả là thấy cảnh chặt bồi hồi hãi sợ, như từ cõi chết vừa mới trở về, kiến cảnh nhắc niệm xuất quản như dĩ cách thế. Thái sinh lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo giết người như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, sanh từ già chí trẻ đều nhìn chẳng ra. Tế Phật hay lắm, trò ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình. Thái sinh không an nhiên tự tại, không gặp được ân sư. Tế Phật ha ha, ta không có lấy một đồ đệ hay lắm, lo việc phải cố gắng căn phòng phía trước, đèn còn thắp sáng người chưa ngủ, chúng ta hãy tới thăm. Thái sinh con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy truyền hình, mãi mê theo dõi một vở kịch. Vị lớn tuổi ngồi trên sofa, coi vẻ như phạm vào tội lỗi, vì nguyên linh bị bụi âm bao phủ. Còn thanh niên ngồi bên trái hình như là con trai, cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao. Tế Phật đúng như thần Tam Thi đã ghi, người nhà nấm này có nhiều vườn trồng rau, song trong thực bất chính thường đầu cơ thủ lợi, mỗi khi thấy rau lên giá liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lệ để cắt bán, chỉ nhắm lợi cái riêng tư, không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người, nên đã bị thổ thần thổ công cùng thành hoàng lập bản án. Thái sinh như vậy hiện tại bị khắc đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại người không ít, bán rau còn lưu độc tố, cho nên không lạ gì có biết bao người bị mắc nhiều chứng bệnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe. Tế Phật vị nông phu này đã gặp báo ứng, nên năm rồi sau khi uống rượu say với bạn bè, lúc gửi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vệ đường, đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Hiện thời bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn phá, con trai lại không lo học hành, để tiến thân chỉ thích chơi bời lêu lỏng, khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn. thái sinh tuổi chưa già mà đã trải mùa đau khổ, thái sinh lắc đầu than thở, tế Phật tục ngữ nói trẻ trung không gắng sức và cả càng đau thương thiếu tán, bất nỗ lực lão đại đồ bị thương. Ngày nay khoái lạc, ngày sau đau khổ, bởi lý trời soi sáng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai lệch, hy vọng sẽ sửa đổi sai lầm, quay về nẻo thiện, thành tâm sám hối lỗi lầm quá khứ để lập lại cuộc đời mới. Tế Phật lại thấy bên ngoài có một nông phu lương thiện, liền nói thầy trò mình hãy tới phỏng vấn. Thái sinh thưa hay lắm, con đã thấy rõ gia đình này so sánh với gia đình vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Trong nhà khí lành tràn ngập, hai bên trường treo nhiều bằng tưởng thưởng của tỉnh trưởng và xã trưởng ban khen. Tế Phật theo sự ghi chép của thần Tam Thiên, nông phu này là người lương thiện trong làng, không bao giờ tranh giành với kẻ khác, chuyên làm lành nên giữ, đã lập được thành quả là bồi đắp con đường bên sườn núi trước khi nó được tán nhựa và trầm cây hai bên. Bình thường thì xe cộ và người cũng đi được, song gặp khi mưa thì lầy lội di chuyển rất khó khăn. Người nhà nông này không quản gian lao khổ cực, gánh đất đổi đá lấp bằng những chỗ ổ gà và sụp lở để giúp người qua lại được lưu thông dễ dàng. Thái sinh người nhà nông này chỉ nghĩ canh tác mà không nghĩ thu hoạch, rất được người kính phục. Tế Phật, hiện thời con trai gái đều được học đại học và rồi sẽ có việc làm tốt, chức vị cao. Con cái được như vậy là chính nhờ ơn phước của cha để lại. Thái sinh làm lành thì được phước lành một sở tâm, không sai chạch. Tế Phật, thầy vừa thấy ở ngõ đối diện có một luồng ánh sáng trong lành, đúng là nhà của một vị tu đạo, chúng ta hãy phỏng vấn. Thái sinh A, thì ra giữa gian nhà chính có thờ Phật Tam Bảo hào quang tỏa chiếu sáng ngời, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật, vị đạo sĩ này đã tu đạo nhiều năm lại còn tham gia đoàn thể nghĩa vụ công tác lao động, phát triển nông thôn, chuyên xây các đường xá, cầu cống, một đời không vì công danh, la hán bốn phương một nhà, không tích lũy riêng nhà mình, tương lai chắc chắn công thành quả mãn, tiêu giao cực lạc. Thái sinh dốc tâm dốc trí vì dân hy sinh phục vụ, quả khiến mọi người cảm động. Như con thấy dung nhan vị tiền bối này chính khí hạo nhiên sáng rõ, thật đáng kính nể. Tế Phật, đạo sĩ này tâm bố thí vô trụ nên đã đạt cảnh giới tối cao, tối viên mãn. À, đêm nay trời quá lạnh lẽo, tạm ngưng việc viết sách tại đây để giữ đệ tử hầu đàn cơ được nghỉ ngơi sớm. Trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hầu bách nhập thể xác.